Phó Ban Chánh Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý thiền hữu tri thức, chúng tôi vừa điểm qua về quá trình phát triển Phật giáo ở phương Tây, chủ yếu là ở châu Âu và châu Mỹ. Riêng về Phật giáo ở tại châu Úc ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ tính lược. Vì về bản chất phát triển của Phật giáo châu Úc ấy, thì cũng giống như bối cảnh của Phật giáo ở châu Âu và Mỹ, đó là dựa vào cộng đồng di dân thế giới đến từ châu Á qua hai con đường chính trị và kinh tế. Sau đó thì phong trào tri thức ở tại địa phương đó trỗi dậy, trở thành như là một cái hoạt động chọn lựa ý thức hệ tâm linh của Đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Vấn đề mà chúng ta đặt ra trong phần thứ hai này đó, đó là những gì mà chúng ta học được từ Phật giáo phương Tây vốn được xem như là đặc điểm của Phật giáo người da trắng. Thứ nhất, Phật giáo phương Tây đó đã giới thiệu một đạo Phật mà cốt lõi không chỉ là sự giác ngộ. Có một cái khác biệt rất căn bản giữa Phật giáo phương Tây và phương Đông ở điểm này, đó là khi đạo Phật ở phương Đông, một bên đó thì qua lăng kính của Trung Quốc, một bên đó thì qua lăng kính của Phật giáo truyền thống, nhấn mạnh đến con đường giải thoát mà bản chất chỉ phù hợp với người xuất gia, đồng thời đó lại không phù hợp với người tại gia, nhưng lại được đề cao như là con đường thực tập duy nhất. Do vì đi theo con hướng đó thì Phật giáo tại châu Á đã chọn lựa hai nhóm kinh điển mà theo chúng tôi đó, nó có thể đại diện cho hai con hướng thiên cực của các trường phái Phật giáo. Thiên hướng một là đặt nặng quá nhiều các bài kinh tín ngưỡng mà gốc rễ của nó đó đang trong vòng tranh luận là được hủy tạo, hay nói cách khác là có gốc rễ từ nền văn hóa của Trung Quốc, trong đó bao gồm mà các kinh như là kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Trọng Ân Cha Mẹ, kinh Viên Giác và rất nhiều các bài kinh khác. Trong sinh hoạt thực tiễn thì các trường phái Phật giáo Trung Quốc nặng về tín ngưỡng đó, thì chọn các bài kinh mà nội dung của nó chủ yếu là phục vụ cho bốn thành phần thôi: bệnh, chết, có tội và già nua. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho cầu an, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Du Lan dành cho cầu siêu. Các nghi thức sám hối phát triển mạnh nhất ở trong nền dân học Phật giáo quốc chưa có thể tìm thấy được trong bất kỳ một nền dân học nào còn lại trên cộng đồng Phật giáo toàn cầu hiện nay. Và dựa vào phương pháp Phật học truyền thống đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật không nhấn mạnh đến cái việc mà sám tội. Ngoài lời dạy rất căn bản và ngắn gọn của Ngài là nhận thức tội lỗi là một tội lỗi, cam kết từ đây về sau không tái phạm nữa, mọi người như thế được xem là đang xây dựng lại một đời sống đạo đức mới cho mình. Cường điệu hóa về tội lỗi qua các mặc cảm là một loại phiền não, nếu nó không giúp cho người có tội do cố ý phạm hay là tình cờ phạm có thể thoát ra khỏi đảo trạng rằng mình là nạn nhân và mình là một tội phạm. Đối lập lại với cái khuynh hướng Phật giáo tín ngưỡng này đó, thì các trường phái tri thức Phật giáo tại Trung Quốc và ảnh hưởng từ Trung Quốc bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, đó là chọn các bài kinh Đại Thừa Quá Cao Siêu, bao gồm Pháp Hoa Tông lấy kinh Pháp Hoa làm chuẩn, Hoa Nghiêm Tông lấy kinh Hoa Nghiêm làm chuẩn, Tam Luận Tông lấy ba bản luận về triết học tinh không làm chuẩn. Mà trình độ của đại đa số quần chúng là khối không tế và nhóm không nổi. Đang khi trong lịch sử phát triển trên 2.000 năm tại những quốc gia này, thì hầu như là các bản kinh vừa nêu đó được sử dụng đọc tụng trong các nghi thức chính. Và do vậy với quần chúng Phật tử gần như bỏ qua các nền tảng về đạo nhân bản mà theo Đức Phật đó là thực phẩm tâm linh rất quan trọng đối với những người tại gia. Như vậy thử so sánh với Phật giáo phương Tây, hầu như là người phương Tây không giới thiệu về một đạo Phật niết bàn, đạo Phật giải thoát, mà họ giới thiệu đạo Phật qua các phương diện ngành học hiện đại, đó là đạo Phật như là một triết học, đạo Phật như một xã hội học, đạo Phật như là tâm lý học, đạo Phật như là đạo đức học. Đề cập đến vấn đề thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan thôi. Bốn mảng quan trọng mà hầu như là triết phái nào, tôn giáo nào trong lịch sử nhân loại cũng phải đề cập đến những vấn đề đó, là phục vụ cho nhân sinh thôi. Xem ra thì Phật giáo phương Tây có lợi thế, đó là không bị lăng kính của Trung Quốc chiếu soi, cho nên họ có cái tự do trong việc chọn lựa và dịch các bản kinh nguyên thủy mà vốn được xem là gần gũi nhất với thời đại của Đức Phật cho đến 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Bộ Thánh Điển Pali, Pali Text Society, đã được các học giả Anh phiên dịch và xuất bản vào hội bán thế kỷ 19, đã làm đảo lộn cái nền minh triết tôn giáo ở phương Tây, bởi vì người ta học được rất nhiều điều hay từ các bản văn kinh điển Pali này, nhưng người ta lại đồng lúc ấy không tìm thấy các giá trị tương đương trong các nền tảng văn bản và kinh thánh gốc. Những nhà Phật học phương Tây khi tìm về châu Á, cái nôi của đạo Phật, họ rất ngạc nhiên, đó là tại đây họ chỉ tìm thấy các hình thái đạo Phật tín ngưỡng, thay vì cái mà họ mong mỏi là một nền tảng sâu lắng của đạo Phật tâm linh. Sau khi đã khai thác quá triệt để cái góc độ tri thức của Phật giáo, như vậy đó là một sự khác biệt rất căn bản giữa đạo Phật ở phương Đông trong đất Việt Nam và đạo Phật ở phương Tây. Do lẽ là trung dung giữa cái hướng này đó, thì thiền Vipassana, thiền minh sát tuệ, dưới sự hướng dẫn và lăng kính của thiền sĩ Hạnh, đã trở nên rất gần gũi với người phương Tây. Mà những người theo truyền thống Phật giáo năm tâm gốc vẫn tìm học được những cái mới mà họ không thể tìm thấy ở các bậc thầy của họ. Đang khi các nhà đại thừa học xuất phát từ Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên vẫn tìm thấy những lý giải rất mới từ những bài kinh mà người Trung Quốc và đại thừa cứ cho rằng là chỉ thích hợp với các hạt giống lép, hạt giống thúi thôi. Và từ chỗ đó chúng ta thấy là đóng góp của thiền sư Nhất Hạnh cho giáo phương Tây trong việc trình bày một đạo Phật không đặt nặng về con đường giác ngộ, mà đặt nặng với con đường phụng sự chúng sinh cao hơn rất nhiều. Trong bối cảnh này đó, thì chúng ta phải thừa nhận Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ một quốc gia nông nghiệp vốn chỉ thích hợp với Tịnh Độ Tông, Mật Tông, bắt đầu hướng tới hiện đại hóa trên cái tác động của toàn cầu hóa, thì dân trí của Việt Nam sẽ bắt đầu được nâng cao, thì các phương tiện giới thiệu đạo Phật qua tín ngưỡng và tôn giáo sẽ dần dà mất đi chỗ đứng của nó. Mặt bằng tri thức của phương Tây là rất cao, cho nên đạo Phật thiền minh sát tuệ, đạo Phật tri thức, đạo Phật tinh hoa đã trở thành như là điểm tựa tâm linh chính. Do đó với vai trò là trụ trì và các nhà hoằng pháp, chúng ta phải hiểu là trong tình huống nào, đối với nhóm cộng đồng nào, căn cơ nào, chúng ta truyền trao đạo Phật tinh hoa với hình thức là thiền, và với thành phần nào, cộng đồng nào, chúng ta truyền bá một đạo Phật, quần chúng và bình dân. Và ở góc độ này chúng ta có thể học kinh nghiệm của thiền sư Tiên Hóa tại Hoa Kỳ như vừa nêu, và thiền sư Tinh Vân ở Đài Loan. Thì hai vị này đó đều chủ trương tổ chức ba khóa tu tại chùa của mình, đó là thiền thất 7 ngày, mật thất 7 ngày trì chú, và Phật thất 7 ngày tu niệm Phật. Như vậy cả ba thành phần thiền, mật và tịnh, truyền thống và hiện đại, tiếp ứng với tri thức và bình dân, đều có thể có cơ hội trải nghiệm tâm linh dưới sự hướng dẫn của các vị cao tăng Phật giáo. Do đó theo kinh nghiệm này đó, thì chúng ta không nên giới hạn cái ngôi chùa A chỉ nên truyền bá về tịnh độ tông, ngôi chùa B là về thiền tông. Chúng ta có thể giới thiệu các sản phẩm tâm linh khác nhau của Phật giáo để đáp ứng cho các nhu cầu khác nhau, và điều này đã nhiều chùa đã làm. Ví dụ như chùa Phật Quang không phải chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh văn hóa Phật giáo, mà còn là từ thiện, có hình ảnh hoạt động của trường mẫu giáo miễn phí, không ai cấm chúng ta được việc đó. Thì tương tự các pháp môn còn lại, ở các chùa đại thừa chúng ta cũng có thể truyền bá thiền Vipassana và hướng dẫn Vipassana truyền thống phù hợp với kinh Trung Bộ và kinh Tinh Tinh. Đang khi ở các ngôi chùa Nam Tông Khmer hay là Nam Tông Bắc Tông, chúng ta cũng có thể giới thiệu một vài cái kinh hướng khóa tu của đại thừa dành cho cộng đồng Phật tử đại thừa đang sống và sinh hoạt ảnh hưởng bởi các ngôi chùa Nam Tông này. Mà không, chúng ta sẽ mất vĩnh viễn các cái mảng Phật tử đó. Điều hai, đạo Phật phương Tây không phải là một loại đạo Phật chỉ dành riêng cho giới tu sĩ. Đây là khác biệt rất lớn so với đạo Phật châu Á, trong đó có Việt Nam. Tương truyền, vào năm 67, khi hai tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan giới thiệu đạo Phật ở Trung Quốc, bản kinh đầu tiên được hai vị tôn giả này sử dụng là kinh 42 chương. Bài kinh này về bản chất là 42 trích đoạn ngắn được xuất hiện rải rác trong các kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Tương Ưng, đó là các bộ A Hàm, và một số tư tưởng đại thừa và duyên khởi đại thừa cũng có mặt. 1/3 trong 42 bài kinh nắng vừa nêu chỉ thích hợp với giới xuất gia thôi. Đó là nói về cái tác hại của việc nhiễm đắm năng lượng tính dục đối với người tại gia, mà người xuất gia xem nó như là đỉnh cao của hạnh phúc trần đời. 2/3 bài kinh còn lại là nói về những lời dạy cộng thông dành cho giới tại gia và xuất gia. Giả thuyết mà chúng tôi đặt ra là giá mà vào thời điểm du nhập Phật giáo tại Trung Quốc, bài kinh Pháp Cú được sử dụng để dịch thuật và giới thiệu cho cộng đồng Phật giáo tại đây, có lẽ là giới tri thức Nho giáo và Lão giáo sẽ đánh giá đạo Phật bằng một nhãn quan hoàn toàn khác. Vì chọn bài kinh 42 chương chỉ thích hợp với giới tu sĩ, mà giới tri thức Nho giáo đã đánh giá là đạo Phật là yếm thế, là trốn đề, là bi quan. Và cái nhận định tiêu cực đó đã ảnh hưởng không chỉ giới Nho học mà ngay cả những nhà Marxist. Cho đến lúc nào khi hai thành phần này về hưu rồi, có nhiều thời gian nghiên tầm kinh điển từ các cái bản kinh triết lý nhập thế về nhân bản triết học của Phật giáo, thì họ mới vỡ lẽ là trong mấy chục năm qua chúng ta đã đánh giá sai lầm về đạo Phật vì thiếu các dữ liệu, hoặc là bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cái nhìn thiên kiến định kiến của các nhà học thuật trước mà không chịu đặt lại vấn đề. 150 năm phát triển Phật giáo phương Tây, công lao chính yếu có thể nói 90% là do các nhà tri thức tu sĩ, mà trong số đó xuất thân của họ là từ các tôn giáo ngoài đạo Phật. Hội Thông Thiên Học, Hội Thánh Điển Bali, các nhà học thuật ban đầu của phương Tây đều là những người khác tôn giáo, nhưng vì tinh thần độc lập, khách quan, tôn trọng khoa học, cho nên họ phải công bố những điều cần công bố, họ phải nói những điều họ nên nói, họ không bưng bít, họ không tô đen, họ không bôi phồng, và họ trình bày một đạo Phật rất khách quan. Và nhờ như thế mà giá trị minh triết của đạo Phật đã được chọn lựa như là một làn sóng mới, như là một luồng gió mới. Đang khi đạo Phật ở châu Á là đạo Phật dành cho tu sĩ, đi theo một phương hướng thiên cực, chúng ta có thể dẫn chứng ra đây, đó là đạo Phật Thiền Tông qua công án và hội đầu của Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, với chủ trương sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Vô thường là chuyện nhanh chóng như là nước chảy qua quan cầu, nhưng mà để giải quyết vấn đề sanh tử thì hầu như là các tu sĩ lúc nào cũng căng thẳng với vấn đề này, và hầu như là không bận tâm đến các vấn đề nhập thế, với chủ trương là chưa giải thoát cho chính mình thì chưa nên bận tâm giải thoát cho tha nhân. Và từ đó đó, cái tinh thần nhập thế phụng sự chúng sinh là thiết thực cũng nhiều cái Đức Phật đó, bị ít nhiều những giới hạn căn bản của nó. Đang khi đó các vị truyền giáo cho phương Tây phần lớn là giới cư sĩ tri thức. Trong kinh điển Đại Thừa, cụ thể là kinh Duy Bao Cập, vai trò truyền đạo của cư sĩ được đề cao hàng đầu. Nếu bỏ qua những mâu thuẫn căn bản về hai nền tảng triết học giữa triết học Đại Thừa với triết học Thượng Đạo Bộ, thì những câu nói của Duy Bao Cập như một cư sĩ vật thế đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Rất mới mẻ, rất sáng tạo, rất vật thế. Và cư sĩ phải là vai trò thuyết giảng chánh pháp cho người tại gia, vì người cư sĩ có một lợi thế là có mặt trong các lĩnh vực làng nghề, các ngõ của xã hội, đang khi người xuất gia đó chỉ giới hạn mình ở trong các không gian tâm linh thôi. Theo cách khác là theo thông điệp của kinh Duy Bao Cập, cho nên lúc nào mỗi người Phật của tại gia là cánh tay nối dài của Đức Phật trong việc hoằng pháp đối với người thân thương của mình trong gia đình, đối với những người đối tác trực tiếp và gián tiếp mình trong các lĩnh vực ngành nghề, thì lúc đó Phật giáo mới được xem là phát triển mạnh và trở thành là điểm tựa tâm linh và tri thức của đời sống xã hội. Phương Tây đã làm được việc đó, mặc dầu phương Tây biết đạo Phật muộn, và phương Tây làm công việc này rất thành công. Đang khi ở tại châu Á, qua lăng kính của Phật giáo Trung Quốc và qua lăng kính của Phật giáo Nam truyền đó, thì vai trò của nhà sư quá cao, cao đến độ nó trở nên rất xa về với đời sống quần chúng, và quần chúng đến để cầu phúc qua việc nương tựa vào các nhà sư, chứ không có tự phát huy cái năng lực tự tu tự học, tự tinh tấn, tự giải quyết các vấn đề khổ đau của bản thân mình. Như vậy, nhờ các cái phong trào thế tục hóa từ thế kỷ thứ 17 qua trào lưu ánh sáng như là một cái nền triết học mới, thì phương Tây đã giới thiệu một đạo Phật rất thích hợp cho người cư sĩ tại gia, đang khi Phật giáo Đại Thừa và ngay cả các Phật giáo truyền thống của Nam truyền hầu như là giới thiệu một đạo Phật giải thoát dành riêng cho tu sĩ. Vấn đề 3, đạo Phật phương Tây có thể được xem là đáp ứng các nhu cầu thực của quần chúng. Cho đến lúc nào cách thức làm đạo và truyền bá giới thiệu đạo Phật của chúng ta chưa thật sự là đáp ứng được các cái nguyện vọng của người Phật tử tại gia, cho đến lúc đó đạo Phật vẫn còn được xem là một cái gì đó rất xa lạ với quần chúng. Có hai vấn đề mà chúng ta cần nhận thức ở góc độ này. Thứ nhất là nhiều tu sĩ Phật giáo cả hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền giới thiệu đạo Phật theo cái gu mình thích, đang khi đó cái gu thứ hai là phải giới thiệu đạo Phật theo cái gu mà người tại gia cần. Khoảng cách giữa mình thích và người cần đó cũng giống như cái khoảng cách giữa người làm đầu bếp và thực khách vậy. Ta lấy thước đo thực khách làm nền tảng, chỗ nào, quán nào mà các tài xế và khách đi đường dừng lại nhiều, ăn uống nhiều, lúc nào cũng tấp nập, ta có thể khẳng định rằng thực phẩm và dưỡng chất ở chỗ đó có thể vượt trội hơn những chỗ còn lại với một cái giá rất là vừa phải. Còn chỗ nào có được bơm phòng giá trị cỡ mấy, nhưng nếu như lượng thực khách ít thì chúng ta biết rằng là nó không phải là một thực đơn đáp ứng cho nhu cầu của chúng. Còn cái khác, nếu chúng ta lấy thực phẩm làm cái tiêu chí để đánh giá tôn giáo, và tôn giáo như là một cái thị trường để cung ứng các loại thực phẩm tâm linh, thì chỗ nào mà có nhiều người đến thì chỗ đó được xem là đáp ứng được nguyện vọng của số đông quần chúng. Tinh thần nhập thế của Đức Phật thì rất đa dạng, cho nên trong 6 tháng đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thu hút được giới tri thức, giới chính trị, giới thương gia. Sau cùng Đức Phật mới truyền đạo cho giới bình dân. Và hầu như bây giờ đó, chúng ta đang làm là một công thức ngược hoàn toàn với Đức Phật. Hầu như là chúng ta tập trung 90% cho giới quần chúng, chúng ta bỏ qua giới chính trị, giới kinh doanh và giới thương gia. Ba thành phần gần như là nắm cấn cân của mọi chính thể trong mọi triều đại, trong mọi bước ngoặt của lịch sử. Điểm lại cái con đường hoàn hóa Đức Phật, đầu tiên Đức Phật độ 5 anh em Duyền Như, đó là giới tri thức tôn giáo. Sau đó Đức Phật độ Gia Xá và 50 mấy người bạn của ông, là giới bao tử kinh tế của xã hội. Sau đó Đức Phật mới quay trở về Ma Kiệt Đà để độ 3 nhân ca diếp, được xem là giới tôn giáo thượng lưu nhất trong bối cảnh Ấn Độ lúc bấy giờ. Rồi Đức Phật mới độ vua Tà Bà Sa La và nhiều giới vua chúa còn lại. Giới quần chúng gần như là Ngài xem là đối tượng được quan tâm thứ tư thôi. Đây không phải là một sự phân biệt đối xử, mà đó là chiến lược hoằng pháp và chiến lược độ sinh. Vì quần chúng rất dễ quên, chính thể nào lên thì họ sẽ nhớ chính thể đó, chủ trương nào mới họ sẽ chạy theo. Quần chúng như là những tràng vỗ tay, mà chỉ cần một người phát pháo đầu thì tất cả sẽ nương vào theo mà vỗ tay. Tính cách về khuynh hướng và lập trường của họ là không có nhiều, cho nên đó ba thành phần chính trị, kinh tế và dân nghiệp á là lãnh đạo họ. Và nếu như chúng ta nắm được ba thành phần này, làm những cánh tay nối dài Phật giáo, chúng ta không lo gì mà không có giới quần chúng ủng hộ mình và đi theo mình. Châu Á đã cung cấp gần như là những thứ mà người truyền giáo thích, đang khi quần chúng á thì thích những thứ mà họ cần. Và cộng đồng tri thức của phương Tây trong 150 năm á là đáp ứng được những điều mà quần chúng cần, đó là một đạo Phật thế tục. Nói theo ngôn ngữ phương Tây, đó là đạo Phật nhân bản, nói theo triết học ngày nay. Do đó các ngôi chùa nào truyền bá một đạo Phật nhân thừa có chỗ đứng vững vàng hơn là các ngôi chùa truyền bá con đường giải thoát. Chúng tôi nêu hai ngôi chùa tượng trưng cho hai hệ thống căn bản để chúng ta đối chiếu, hoàn toàn không quyết định đề cao ngôi chùa A trong việc đánh giá ngôi chùa B và ngược lại. Hệ thống các ngôi chùa thuộc về thường chiếu được có mặt từ những năm 70 của thế kỷ 20, nay đã có khoảng 50 ngôi trên toàn cầu. Tầm vóc quy mô về kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật, về phương pháp tu cho các vị xuất gia rất mạnh, uy tín trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài rất lớn. Và các nền tảng xây dựng các ngôi thiền viện đó gần như là rất nhanh, trong vòng 1 năm là thành tựu được, không có nợ. Nhưng mà vì chủ trương cho một đạo Phật tu sĩ gần như là không dành cho quảng đại quần chúng, cho nên quần chúng là nể vì họ phát tâm cúng dường. Nhưng trên thực tế các khóa tu học dành cho quần chúng Phật tử là không được quan tâm ngoài giới xuất gia. Và giới xuất gia đó gần như là được nhấn mạnh về việc tu tại các thiền viện ở bên trong nội viện thôi, chứ chưa sử dụng cái nguồn tri thức và tâm linh này để phụng sự cho quần chúng sau thời gian đào tạo từ 10 năm trở lên. Đang khi đó hệ thống của Hoằng Pháp có mới mười mấy năm trở lại đây, so với các hệ thống thiền viện là hàng con cháu và đàn em. Do vì tổ chức các khóa tu mà nội dung của các bài thuyết giảng chủ yếu là nhân thừa những điều mà người tại gia đang cần, như là các loại thực phẩm không thể tiếp, cho nên số lượng quần chúng đến rất đông. Rất tiếc không gian của chùa Hoằng Pháp chỉ có 2,5 mẫu. Nếu nó là 25 mẫu thì số lượng đến chùa Hoằng Pháp không phải là 3,5 cho một khách tu, mà có thể là 35,000. Nếu đó là 250 mẫu thì số lượng không phải là 35,000 mà có thể là 1,000,000 người. So sánh với chùa Dhammakaya, tức là chùa pháp thân của Thái Lan, chúng ta thấy là ngôi chùa này đã phát triển mạnh còn hơn hệ thống giáo hội chánh quy của Thái Lan, bao gồm hai trường phái Mahanikaya, tức là phái đại chúng, và Mahayut, tức là trường phái khổ hạnh. Hội trường của chùa Dhammakaya có sức chứa là 1,000,000 chỗ ngồi, lớn nhất trên toàn cầu, 1 cây số vuông. Số lượng các hành giả đến đây tu học á, vào những ngày lễ lớn là 2,000,000 người, tức là 1,000,000 người phải ngồi quầy sân và ngủ quầy sân thôi. Là bởi vì tại đây đó, quần chúng Phật tử đã tìm kiếm được các cái giá trị nhân bản nó phù hợp với cái gu của người tại gia mà họ đang cần. Đang khi Phật giáo truyền thống tại Thái Lan đó, truyền bá một cái gu đó dành cho người tu sĩ thôi, mà vốn gu tu sĩ và gu tại gia là khác nhau hoàn toàn. Thời Đức Phật đó thì Ngài phân biệt rất rõ người tại gia hưởng phước báo để trở thành chân nhân, không nắm gì phước báo, biết chia sẻ phước báo của mình cho các mảnh đời bất hạnh. Sau khi Đức Phật qua đời thì cái khuynh hướng gọi là giải thức hóa nó mạnh hơn là khuynh hướng thế tục hóa, như là Đức Phật đã quan tâm cho người tại gia. Cho nên chúng ta chỉ cần quay trở về với Đức Phật gốc thôi, là chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học lịch sử và khắc phục được sự yếu kém này. Như vậy mỗi một ngôi chùa chúng ta sẽ có giới tri thức về giới trẻ đến đông hơn là giới già, giới về hưu. Là bởi vì đạo Phật nhân bản là đạo Phật dành cho mọi lứa tuổi, mà giới trẻ giới tri thức là chiếm đại đa số. Điều 4, đạo Phật phương Tây đó phát huy cái sức mạnh Phật giáo hỗn hợp, chúng tôi tạm gọi là trường phái hỗn hợp Mixed Buddhism hoặc là Hybrid Buddhism. Chúng ta có thể dùng một vài cái khái niệm mới để mô tả các cái hình thái đạo Phật mới ở phương Tây, đó là Western Buddhism, Phật giáo phương Tây, hay là Western Zen, thiền phương Tây, hay là nguyên thủy phương Tây, Western Theravada, nơi mà chỉ có khoảng 70% cái nguồn Phật giáo phương Tây đã giữ lại với truyền thống Theravada truyền thống thôi, còn 30% là hòa quyện với nền văn hóa gốc ở phương Tây. Có lẽ Phật giáo Theravada trong các châu lục, đặc biệt là ở tại châu Á, suốt hơn 2.000 năm lịch sử chưa bao giờ dám mạnh dạng như là phương Tây trong vòng 150 năm tồn tại ở các châu lục da trắng, tính sáng tạo làm mới trở thành như là một điểm nổi trội của họ. Đang khi ở châu Á tính truyền thống được duy trì đến độ đôi lúc nó trở thành như là bảo thủ. Nhờ hỗn hợp các cái yếu tố văn hóa phương Tây với đạo Phật nguyên thủy phương Tây và đạo Phật đại thừa, mà phương Tây có một hình thái đạo Phật rất khác với đạo Phật ở các nước châu Á. Tính tổ chức quy mô, tính hệ thống, tính bề bản của phương Tây là điểm mạnh của những quốc gia và những châu lục này, sẽ làm cho đạo Phật ở đây vượt trội và phát triển rất nhanh so với các nước theo Phật giáo châu Á. Yếu điểm của Phật giáo châu Á là gì? Tính lề mề, tính tự phát, tính xề xòa. Phương Tây hoàn toàn đối lập với hệ thống đó, và do vậy đó, giới trư thức phương Tây sẽ dễ dàng đến với đạo Phật. Mà phần lớn điểm nhấn của đạo Phật tại đây là Phật giáo nguyên thủy theo phong cách của hiện đại hóa và của toàn cầu hóa. Như vậy nếu chúng ta muốn phát triển đạo Phật ở tại Việt Nam nói riêng và các nước ở tại châu Á nói chung, nơi mà yếu tố nông nghiệp đã tạo ra cái giới hạn về nhận thức, đã tạo ra cái phong cách sống, đã tạo ra những cái cộng nghiệp mà nó chỉ thích hợp với cái phong cách lè phè, thì đạo Phật cũng cần phải một mặt là đáp ứng cái nhu cầu cộng nghiệp đó, nhưng mà mặt khác phải giới thiệu một đạo Phật khác với những cái giới hạn đó, thì giới tri thức, giới trẻ tại châu Á mới dễ dàng tiếp nhận đạo Phật. Bằng không người ta sẽ quay lưng với đạo Phật, như trong lịch sử của các nước tại châu Á đã từng như thế. Có một thực tại mà chúng ta không thể phủ định là giới nhà Nho, giới lão giáo, giới thần đạo tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, khi tuổi về hưu họ mới bắt đầu quay về đạo Phật, và trong số đó nhiều nhà Nho tri thức lại trở thành tu sĩ nổi tiếng. Bởi vì họ vỡ lẽ rằng là những điều họ công kích đạo Phật là hoàn toàn do hiểu sai, và cái nguyên nhân hiểu sai là do vì họ đã nhìn đạo Phật qua lăng kính của tổ sư, thay vì phải nhìn đạo Phật qua lăng kính của chính Đức Phật. Chúng tôi thường sánh ví đạo Phật tổ sư đó giống như là một cái ống nhòm, mà để nhìn thấy các lối vào ở trong đó đó, chúng ta phải nhắm hoặc là nheo một con mắt lại, mở một con mắt thật là to, tập trung thật là kỹ, chúng ta thấy rõ mồn một các đối vật được xuất hiện ở trong một cái vòng tròn rất giới hạn, mà đang khi bản chất của đạo Phật, của chính Đức Phật đó, giống như một bầu trời bao la không bị một giới hạn nào hết đó. Vai trò của đạo Phật tổ sư tại Trung Quốc là ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ sư, cha mẹ quan trọng hơn tổ tiên, ông nội quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố quan trọng hơn ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ quan trọng hơn ông sở bà sở. Cứ như thế, hình ảnh của Đức Phật gốc trở thành mờ nhạt. Và để làm công việc đó thì các tổ sư của Trung Quốc qua 10 trường phái, và các tổ sư của Nhật Bản qua 14 trường phái, các tổ sư của Việt Nam qua 3 trường phái Thiền, Mật và Tịnh đều giới thiệu rất ít các bản kinh do chính mình lựa chọn, và giới quần chúng Phật tử hầu như chỉ biết đạo Phật qua lăng kính này thôi, ngoài cái đó ra hoàn toàn là mù tịch. Hậu quả là sự mù chữ Phật pháp đã xuất hiện trong lịch sử trên 2000 năm truyền bá đạo Phật ở tại Trung Quốc và Việt Nam, và mười mấy thế kỷ tại Nhật Bản và Triều Tiên, như là một quy luật không thể tránh khỏi. Cho nên nếu chúng ta không lấy cái tính khoa học, mà vốn đạo Phật á thích hợp như một sở trường làm nền tảng để giới thiệu đạo Phật, thì việc giới thiệu một đạo Phật bình dân cho giới quần chúng bình dân mà đại số đến với chúng ta là giới thất học, chúng ta sẽ bị mờ mắt rằng chúng ta đang làm đạo một cách rất là thành công, mà trên thực tế là chúng ta thất bại hoàn toàn so với Đức Phật ngày xưa. Hầu như là 4 thành phần đều đến với Đức Phật: tri thức, chính trị, kinh doanh và quần chúng. Còn bây giờ đại đa số chỉ có bình dân đối với chúng ta thôi. Với chính trị chỉ có thiện cảm nhưng chưa có công khai hóa. Như sáng hôm nay ông Bùi Hữu Dược, Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã cho chúng ta biết về chủ trương, thì Bộ Chính trị có những cái thiện cảm rất đặc biệt đối với đạo Phật vì lịch sử đồng hành với dân tộc mà các tôn giáo ngoại lai không có được. Thậm chí phần lớn các tôn giáo khác là đến với Việt Nam và nhiều nước thuộc địa bằng con đường thực dân. Đạo Phật là đồng hành giữ nước, bảo vệ nước, chưa từng có một tôn giáo nào tương đương. Nhưng tại sao các lãnh đạo chưa dám công khai hóa? Là vì có nhiều cái lý do, mà một trong những lý do là cách thức làm đạo của chúng ta đó nó chưa đủ sức để thu hút giới lãnh đạo, giới tri thức, giới kinh doanh như là chính Đức Phật đã từng làm. Và đây là điều mà chúng ta càng phải suy nghĩ thêm, giữa được và mất, nên và không nên, đối tượng nào chúng ta cần quan tâm và đối tượng nào chúng ta đừng quá quan tâm quá mức, để chúng ta có được một cái cân bằng về quần chúng Phật giáo gồm có 4 thành phần như vừa nêu. Điều thứ 5, ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng phương Tây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Lợi thế của Phật giáo Tây Tạng là ngôn ngữ tiếng Anh. Các vị Lạt Ma Tây Tạng á đã đi truyền đạo khắp các châu lục từ những năm 1960 của thế kỷ 20, ngay sau khi họ đã có mặt ở tại Ấn Độ với tư cách là những nhà tị nạn. và họ đã hòa nhập với nền văn hóa phương Tây rất nhanh. Một trong những yếu tố giúp cho Phật giáo Tây Tạng hòa nhập được với phương Tây là vì Phật giáo Tây Tạng về bản chất là Phật giáo thế tục quá. Nhưng mà vai trò của tu sĩ là số một, vừa có chính trị và tôn giáo hài hòa với nhau. Trong nền văn hóa Hy Lạp mà phương Tây đó đặt nặng, thì cái mô hình nhà sư triết gia, nhà vua triết gia và triết gia nhà vua, King Philosopher, Philosopher King do Plato chủ xướng, đã tình cờ phù hợp với cái khuynh hướng của Phật giáo Tây Tạng suốt nhiều thế kỷ tại nước này. Đức Đạt Lai Đạt Ma đóng hai vai trò là quốc trưởng của Tây Tạng, là nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng nhất của đất nước này. Và cho đến cách đây vài năm, Đức Đạt Lai Đạt Ma đã chính thức công bố từ bỏ cái vai trò quốc trưởng của Tây Tạng và giao cái việc lãnh đạo Tây Tạng cho Quốc hội Lưu vong của Tây Tạng tại Dharamsala. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử mấy thế kỷ tồn tại của Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã làm như thế. Vì Ngài thấy rất rõ vai trò chính trị phải giao trả lại cho cộng đồng dân sự và cộng đồng chính trị, còn các nhà tâm linh phải làm cái vai trò tâm linh của mình. Yếu tố thế tục quá của Tây Tạng ngoài và điều vừa nêu, còn là 3/4 các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng là có gia đình. Mà trong khi cái nền văn hóa phương Tây đó thì yếu tố tính dục được xem là mối quan tâm và nỗi ám ảnh rất lớn trong mấy nghìn năm tồn tại tại đây. Cho nên người phương Tây chẳng bận tâm đến việc tu sĩ Phật giáo có gia đình hay không. Điều mà họ quan tâm là khi đến với tu sĩ Phật giáo họ học được cái gì, thông qua các khóa tu, qua các quyển sách, qua các buổi thuyết giảng, qua sự tương tác với lễ hội văn hóa Phật giáo. Cái yếu tố về nhà sư tái sinh, tức là tiếp nối đời sống này sang giới khác, là một dữ liệu văn hóa mới rất lạ với nền văn hóa bản địa của người phương Tây, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành, Chánh giáo, Chánh thống, Anh giáo, Hồi giáo và các giáo phái mới tại phương Tây. Thế nên cái khác là phải có một yếu tố gì đó khác với những cái mà tôn giáo gốc đã có thì sức thu hút đạo Phật mới được xem là một sự lựa chọn mới. Đang khi đạo Phật Tịnh Độ Tông thì đang nghiên cứu và giới thiệu một hình thái đạo Phật rất gần với các tôn giáo phương Tây. Cực lạc Tây phương của chúng ta giống như thiên đường của các tôn giáo mà nền tảng Cựu Ước và Tân Ước được xem là dữ liệu dân học nền tảng và căn bản. Khi mình giới thiệu một đạo Phật mà bản chất và các hình thái nó na ná giống với một tôn giáo đã có sẵn, thì khi mà người ta bị dội ngược niềm tin tôn giáo với các tôn giáo này vì các chiếc bánh vẽ, thì đến lúc nào đó sức thu hút của đạo Phật Tịnh Độ phương Tây sẽ không còn là cái sự lựa chọn chính của cộng đồng phương Tây nữa. Và đây là điều mà trong phần trình bày phần 1 đó, chúng tôi đã nêu là 400 ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Trung Quốc, mấy chục ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Nhật Bản đã phải chịu thất bại rất to lớn là không có người tới thừa. Giới trẻ từ thế hệ hiện tại cho đi gần như là không đến chùa nữa, là bởi vì họ không cảm thấy được thuyết phục hoặc là thu hút từ các hình thái sinh hoạt của Tịnh Độ Tông tại phương Tây vốn thích hợp với khoa học hiện đại, mà bản chất của đạo Phật nguyên thủy là một sở trường. Cho nên kinh nghiệm truyền đạo của Tây Tạng là một dữ liệu để tham khảo rất quý. Và so với cái khu nước này đó, thì thiền sư Dứt Hạnh đã giới thiệu một loại thiền Vipassana vừa thích hợp với đại thừa mà vừa có cái mới với truyền thống. Đang khi phương pháp thiền của Suzuki chiếm một vai trò học thuật rất là lớn trước đó, nhưng lại không có được cái vai trò ứng dụng như là của thiền sư Dứt Hạnh. Điều 6 về bản chất của thiền chánh niệm như vừa nêu. Kể từ khi các phương pháp thiền học so sánh với phân tâm học, so sánh với não học, thì vai trò của thiền Phật giáo dưới góc độ là thiền đại thừa, qua thiền công án, thiền thổi đầu, thiền ma chỉ quán đã có một chỗ đứng khá lớn. Nhưng mãi cho đến những thập niên 70 và 80 của thế kỷ 20 thì dòng thiền Vipassana được giới thiệu bởi thiền sĩ Nhất Hạnh, bởi thiền sư cư sĩ Goenka và bởi các phong trào thiền tự lập đến từ Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan. Thì lúc đó đó, giới phương Tây mới thật sự tỉnh thức và chọn lấy Đạo Phật như là nền tảng tâm linh mới. Và điều này theo chúng tôi, nếu chúng ta không cung ứng một loại thực phẩm tâm linh của Đạo Phật phù hợp với sự lựa chọn của họ, thì chúng ta phải tiếp tục đứng ngoài phiên dậu văn hóa của các nước phương Tây mà vốn các tôn giáo gốc bao gồm Do Thái, Công giáo, Tin lành, Chánh thống, Hồi giáo đã ngự trị. Về vấn đề, chúng ta sẽ không thể nào so bì với các tôn giáo bản địa được. Đó là chưa nói đến cái sự yếu kém chúng ta về phương diện tổ chức, yếu kém về phương diện truyền đạo, yếu kém về phương diện hợp tác và yếu kém về các phương diện nhập thế. Đang khi về chủ trương thì Đạo Phật mạnh hơn về văn bản học và triết học, giờ chúng ta thực hiện lại kém hơn họ. Như vậy khi giới thiệu Đạo Phật qua góc độ trị liệu tâm, trị liệu thân, với góc độ môi trường học, rồi nhân học, xã hội học, đạo đức học và nhiều phương diện ứng dụng khác, thì đảm bảo Đạo Phật sẽ có một cái chỗ đứng rất là vững trong thế giới phương Tây. Đang khi các phương diện này chúng ta rất khó tìm kiếm trong Đạo Phật Tịnh Độ và ngay cả trong Đạo Phật Mật Tông được gọi là Kim Cang Thừa của Phật giáo Tây Tạng. Như vậy theo chúng tôi, về dâu về dài, vai trò và vị trí của Phật giáo Tây Tạng sẽ phải nhường bộ lại cho Phật giáo Thiệt, vốn là một loại Đạo Phật Tinh Hoa, mà Đạo Phật Tinh Hoa thì phải thích hợp với giới tri thức của phương Tây mà đại đa số quần chúng của họ có trình độ cử nhân là tối thiểu. Như vậy trong bối cảnh này, giới thiệu một Đạo Phật Việt Nam cho người Việt Nam phải như thế nào? Đó là một câu hỏi lớn. Các vị tu sĩ, nhất là các vị trụ trì, nếu muốn có quần chúng nhanh, có sự hưởng ứng lớn, điều đó rất dễ. Chúng ta chỉ cần tổ chức các khóa tu niệm Phật, các khóa tu mật tông với những hứa hẹn. Nhưng để cho khoảng đại đa số quần chúng, bao gồm giới tri thức, giới trẻ, giới chính trị và giới kinh doanh đến với Đạo Phật một cách tự nguyện đó, có lẽ chúng ta buộc phải bổ sung những phương pháp truyền thống mà chính Đức Phật đã từng hướng dẫn thành công trong cuộc đời của Ngài. Và kết luận của buổi chia sẻ này là một kết luận mở. Chúng tôi rất kính mong cho Tôn Đức Tăng Ni với vai trò là lãnh đạo Phật giáo cấp tỉnh, với vai trò là lãnh đạo các tự viện và các cộng đồng Phật tử dưới sự hướng dẫn của mình, cần suy nghĩ nhiều hơn làm thế nào để mỗi một ngôi chùa đó có thể đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt tôn giáo, chứ không chỉ nên dành cho một số nhỏ các đối tượng nào đó hoặc là một thành phần đối tượng nào đó. Bằng không như thế thì chúng ta không thể nào xứng đáng để gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vì khi làm như thế, chúng ta chỉ che chở được một thành phần thiểu số thôi, là một thành phần nào đó nhất định mà thôi. Phần còn lại thì dành cho phần giao lưu. Rất mong mời chư Tôn Đức có thể nêu các câu hỏi để ta cùng chia sẻ các cái nhận thức và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Thứ nhất là hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu do phái đoàn Niệm Phật Chân Tông, một giáo phái mới tại Nhật Bản khởi xướng, tồn tại nay là mới trên được 10 năm, nhưng mà đã thu hút được cái giới lãnh đạo Phật giáo ở nhiều, ở 33 quốc gia tham gia làm thành viên sáng lập. Thì thông thường 2 năm họ tổ chức diễn đàn một lần, và chúng ta bị đánh mất cơ hội, lẽ ra thì lần thứ 5 mà tổ chức là bởi Việt Nam nhân 1000 năm Thăng Long, nhưng có những bất đồng giữa ban tổ chức ở phía Việt Nam và phía Nhật Bản mà cái việc tổ chức này đó đã vượt ngoài tầm tay chúng ta. Thứ hai là đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc do Phật giáo Hoàng gia Thái Lan chủ xướng qua trọng trách của trường Đạo Ma Chơ La Đông Con, thì nay đúng 10 năm. Thì trong 10 năm vừa qua đó, lần 2008 là tổ chức tại Việt Nam, 9 lần thì tổ chức ở tại Bangkok. Và hội nghị này đó là đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Kofi Annan lúc bây giờ, vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, kêu gọi các trụ sở Liên Hợp Quốc ở tại New York và các khu vực cần phải trọng thể tổ chức 3 sự kiện trọng đại của Đức Phật, đó là đản sinh, thành đạo và Niết Bàn, nhân việc thừa nhận sự kiện đó như là lễ hội văn hóa toàn cầu. Và vai trò này đó, cho đến thời điểm hiện nay thì Phật giáo Thái Lan đã thu hút được lãnh đạo Phật giáo 87 quốc gia ủng hộ cho các hoạt động của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Thái Lan tại đất nước Thái Lan. Thứ ba, Hội Liên hữu Phật tử Thế giới được thành lập vào năm 1951. Và nay đó thì trụ sở thường trực đặt ở tại Bangkok, và các cái chi phí vận hành cái hoạt động này là do chính quyền hoàng gia Thái Lan bảo trợ. Thì sau thời gian hoạt động thì họ tách cái hoạt động đó là làm hai: Hội Liên hữu Phật tử Thế giới dành cho người lớn, và Hội Liên hữu Thanh niên Phật tử Thế giới dành cho giới thanh thiếu niên. Họ còn có mặt ở khoảng 50 quốc gia với khoảng 700 tổ chức làm thành viên. Mà trước năm 75 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một thành viên. Ngày nay đó thì giáo hội chúng ta chưa có một cái cơ quan con nào làm thành viên chính thức của tổ chức này, và do vậy chúng ta đang đánh mất một cái diễn đàn rất quan trọng cho giới trẻ và cho một cái hoạt động thế giới mà theo đó lá cờ Phật giáo thế giới năm màu đó được hình thành tại Colombo, tức là. Thứ tư, Hội nghị Tăng già Thế giới được thành lập tại Đài Loan cách đây vài năm, và cũng thu hút được giới lãnh đạo Phật giáo thế giới, mặc dù cái tầm quy mô và quy mô của nó thì không bằng cái Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Người Đài Loan cũng cố gắng có một cái vai trò lãnh đạo nhất định về cộng đồng Phật giáo thế giới. Thứ năm là Diễn đàn Phật giáo thế giới do Trung Quốc thành lập cách đây vài năm, đã tổ chức hai lần diễn đàn thứ nhất và diễn đàn thứ hai rất thành công. Có thể là vào năm 2015 đó sẽ có cái diễn đàn thứ ba, mà bất cứ ai đến đây tham dự đều có những ấn tượng tốt đẹp. Thì Trung Quốc cũng muốn bằng cái diễn đàn này tranh thủ cái ủng hộ của cộng đồng Phật giáo thế giới và giúp cho họ xóa đi các cái hình ảnh mà cái cuộc cách mạng văn hóa đã làm cho Phật giáo bị suy vong, từ một thiên đường của đại thừa trở thành như là thiên đường của du lịch thôi. Và vào ngày 15, 16, 17, 18 tháng 5 2013 thì Hồng Kông chính thức tổ chức Liên minh Thế giới về giao lưu văn hóa Phật giáo, như là một cái mặt bằng mà các hoạt động văn hóa Phật giáo với mức độ là văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, rồi các di chỉ di sản văn hóa, rồi các văn hóa y phục, ẩm thực, văn hóa lối sống, văn hóa bề môi trường và nhiều văn hóa cao quý khác được cộng đồng Phật giáo cam kết để mà giúp cho việc duy trì bảo tồn các bản sắc văn hóa ở tại các quốc gia của mình. Và đây là con đường mà UNESCO đã chủ trương nhiều chục năm. Gần như là nhiều chục năm qua chúng ta bỏ ngỏ cái vai trò văn hóa Phật giáo trong việc là khẳng định cái tính đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc. Thì lần này đó, Phật giáo Hồng Kông đã chủ động và nhân cơ hội này đó thành lập ra Liên minh Phật giáo toàn cầu về vấn đề giao lưu văn hóa thế giới. Như vậy là hầu như là trong các tổ chức vừa nêu thì Thái Lan đã nắm vài ba tổ chức quan trọng nhất này. Và kể từ năm 2010 thì Thái Lan bằng sự đồng ý của chính phủ hoàng gia Thái Lan đã thành lập Trung tâm Phật giáo thế giới, World Buddhism Center, cách Bangkok khoảng chừng 80 cây số, trên một cái lô đất 1.000 mẫu. Và trong cái phiên họp cuối cùng trước khi bế mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Bangkok vừa qua, thì chính quyền Thái Lan qua Phó Thủ tướng và Giáo hội Phật giáo Thái Lan qua Trường Đạo Mai Châu Đông Con kêu gọi cộng đồng Phật giáo thế giới đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực để cùng góp phần xây dựng cái Trung tâm Phật giáo thế giới đó và cung cấp cho Thái Lan những cái diễn đàn để theo đó đó cộng đồng Phật giáo thế giới có thể giao lưu kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm, nâng đỡ lẫn nhau để phát triển Phật giáo theo một mô hình mặc dù nó phải giống như Vatican nhưng nó có ảnh hưởng như là tiếng nói duy nhất trên toàn cầu, cho các vấn nạn toàn cầu, cho đại diện toàn cầu và nhiều vấn đề khác. Đó là những cái xu thế của cộng đồng Phật giáo thế giới trong vòng mà khoảng 12 năm qua, và đó là một cái điểm nhấn. Thì năm nay đó, dưới sự nỗ lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà người đại diện cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại là Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đã chính thức đệ đơn của giáo hội cho Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc và thỉnh nguyện chấp nhận Việt Nam làm nước đăng cai 2014 cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Về mặt nguyên tắc thì cộng đồng Phật giáo thế giới đã đồng thuận. Vào ngày 30 tháng 6 2015 vừa qua, Ban Tôn giáo Chính phủ thay mặt cho Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ ra một công văn cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai sự kiện trọng đại này lần thứ hai tại miền Bắc vào những ngày mùng 9 cho đến 13 âm lịch tháng 4. Như vậy đây là lần thứ hai chúng ta có được vinh dự này so với cộng đồng Phật giáo thế giới còn lại. Có lẽ không cần phải nói, chúng ta phải ghi nhận rằng là cái Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã mở cửa nhận thức, thay đổi nhận thức của lãnh đạo đất nước đối với cái vai trò văn hóa, đạo đức, xã hội, giáo dục của Phật giáo đối với đất nước và dân Việt Nam. Và do đó nó tạo ra một sự thay đổi rất tích cực về phương diện lãnh đạo và quản trị đất nước ở các cấp tỉnh và thành trong vòng mấy năm qua, mà đặc biệt là tại Kiên Giang. Lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo Kiên Giang và cụ thể với cái đóng góp của Đại đức Thích Minh Nhẫn, thì cái sự kiện Phật giáo Liên Hợp Quốc vào năm 2008 tổ chức rất quy mô, và chúng tôi tin tưởng rằng là thêm một lần nữa vào năm 2014 chúng ta sẽ cùng làm quy mô hóa cái đại lễ này, để thông qua đó đó chúng ta một lần nữa khẳng định cái chủ trương Phật giáo và dân tộc đó hòa quyện với nhau như nước và sữa, và thông qua đó chúng ta sẽ có nhiều thành quả Phật sự thành tựu được sau đại lễ vừa nêu. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức đã lắng nghe.
Tiếp theo cái thấy cái gì có ghi danh để tiếp theo cái chỗ mà mình còn đang từ một điểm qua cái gì như thế này, Chư Tôn Đức tâm nên chúng ta còn nhớ không biết có cái gì còn nhớ không, còn ở trong cái đầu chúng tôi nhớ như thế này. Ở tại Kiên Giang chúng ta trước năm 2008 là Phật giáo Kiên Giang có phát triển nhưng mà rất bình bình, cái ngày đại lễ Phật Đản thì còn ai không được mấy người cũng mới tại cái ngôi chùa Phật Quang này xin xưa quý vị là chúng tôi nhớ là trước năm 2008 lúc đó cái ngày đại lễ Phật Đản nó là chúng ta lúc đó chỉ có tổ chức được ngày năm tháng tư, ngày năm thì ngày năm tháng tư lúc đó lâu lắm thì có bốn Phật luôn để mời Phật tử đến chùa tôi đợi hoài cũng chưa bốn Phật đó, nó vẫn còn hoài không được mấy người thân ăn. Và tôi nhớ năm đó trước năm 2003 quý vị biết Phật làm cái đề tài, cố gắng Phật làm cái đề tài vườn tâm tiền lúc đó hết chịu ăn và dưới có tiền cũng còn lớn hơn chịu ăn sao tới cuối cùng và cái ban tư ký ghi nhận mà sự cúng dường của cái trong cái ngày đó được năm 2003 thì từ cái chỗ đó một cái ngôi chùa tại thành phố thì bắt đầu chúng ta phát sinh là gần như lúc đó ở tại nhân và rất ít chùa tổ chức phật đản và có trường hợp thì nên bởi vì chủ trì đã không có tiền mà tổ chức ra đó, thì lại là không có phật tử cúng thì lấy tiền đâu mà để tiếp tục lo làm đến năm 2008 thì do cái sự kiện mà đại lễ phật đản thì chúng ta mới lần đầu tiên chúng ta đột phá. Nhưng mà lúc đó ai cũng mời họ, thú thật cho lúc đó ai cũng mời họ, cứ như họ quý quản lượng lúc đó là mời họ mặc. Bởi vì lần đầu tiên mà tổ khoa mà dám xây dựng một cái kế hoạch mà tổ chức đại lễ Phật đản bên cái chuyện của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đăng cai chúng ta tổ chức được không như nhân quan quả. Và tổ chức một cái buổi bỏ ra truyền hình trực tiếp ở tại trung tâm nhân quan đó. Quý quản lượng ai cũng lo lắng, nhưng mà sau cái lễ đó thì mọi người mới thở nhẹ. Và đến giờ phút này sau 2008 xong thì chúng ta bắt đầu có tiến quan thì chúng ta mới đủ lực để đến năm 2010 chúng ta tổ chức hội thảo văn pháp toàn quốc. Và thưa với thượng tọa là đến năm nay đại lễ Phật đản ở tại Kim Giang là xin nó là báo cáo cho thượng tọa được biết đó là 100% các chùa trong toàn tỉnh đều có lễ đài Phật đản và đạt được 100% tất cả điều tổ chức đại lễ Phật đản điều rất là trang nghiêm và long trọng. Và đến giờ phút này thì tối 14 và tối ngày rằm và cả ngày rằm thì ở lại cái ngày đại lễ Phật đản nó không riêng gì chùa Phật quan mà nhiều chùa khác và Phật tử đã đi chùa chẳng hạn. Thì đó là một cái chuyện mà chúng ta đột phá được lớn. Nhưng mà cái công đức đó là nên là bạn chúng tôi đã thường gọi hàng từ đã làm nên một kỳ tích của năm 2008 là chỉ cách năm chúng tôi có dự cái phiên họp của hội đồng trị sự nghe nói ai cũng sợ lắm. Tại vì Liên Hiệp Quốc tổ chức trở lại Việt Nam không có tổ lực không ai cũng lo lắm, nhưng mà được tỏ nhận định là rất mạnh dạng thì pháp của hội đồng trị sự ai nói đủ đủ thì chúng ta cứ làm trên cuộc làm thì đã giao cho mình mà tại sao mình không làm. Thì cái này chúng ta phải nói gì bây giờ chưa công đức mình nhìn thấy có những cái thông tin mà mình gọi là từ chuyên tâm lòng chẳng hạn như khi nói vừa đề cập tới là nói đến bao nhiêu cái tổ chức Phật giáo thế giới thì cần chuyên tâm lòng thì chúng ta biết cái mức độ hoạt động thế giới nó còn nào. Thì chúng ta ở khi mà ở cái cường tầm như thế thì chúng ta có nghĩ đến một cái hành trình nó phát triển lớn hơn. Thì qua cái đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc như thế tự nhiên nó phát triển lên cả nước về vấn đề Phật đản. Và tới sau cái năm đó bây giờ là quý vị đã biết rồi, chúng ta đâu còn một ngày Phật đản đâu mà trở thành chủ trương là gì tuần lễ Phật đản, tuần lễ Phật đản. Mà nếu mà đem ra tuần lễ đó, thì ta kêu đó là lễ hội cấp quốc gia, lễ hội tỉnh chỉ có 3 ngày để nhiệm vụ cung cấp thêm một cái lượng thông tin để cũng báo cáo cái tin vui đó để cho được họ thấy được là cái công đức của được họ lúc bấy giờ đóng góp là cho dù là có sau đó là cũng gặp rất nhiều tai nạn. Nhưng mà những tai nạn đó thì xin người chúng tôi ở tại Kim Giang sẽ chia sẻ cái niềm vui như vậy. Chúng tôi thấy thầy Nhật Lâm là đại diện vị mời thầy Nhật Lâm phát biểu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa pháp sư Thích Trực Tuệ Từ, đồng chí hội đồng trị sự trung ương và giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban nhạc quan hội thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch ngôn đức của trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Kim Giang, và ngôn đức thanh niên qua hai tiếng đồng hồ pháp sư đã triển khai Phật giáo phát triển ở phương Tây. Đây là bài phát biểu rất ngang về tình hình phát triển đạo Phật ngày nay ở phương Tây. Ở đây chúng tôi chỉ bỏ thêm là tình hình phát triển Phật giáo ở các nước Đông Âu như Nga thì hiện nay nó phải có phát triển mạnh không, và sự kiện cửa Phật giáo các nước Đông Âu của Liên Xô sau Chủ nghĩa có gặp khó khăn nào khi đó thì như thế.
Hay đó là một câu hỏi lý thú chúng ta cần phân định hai hoạt động phát triển Phật giáo tại Đông Âu. Một hoạt động là của cộng đồng di dân, mà hiện nay đó năng nổ nhất vẫn là cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Thứ hai đó là các cái hoạt động của cộng đồng dân bản địa hiện nay chỉ chiếm một cái thiểu số không đáng kể. Nếu không có các hoạt động của cộng đồng di dân đó thì gần như là ở Đông Âu người ta gọi là rất mờ nhạt về đạo Phật. Trong các nước Đông Âu cũ đó thì chúng ta thấy là hiện nay Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc, bây giờ là Cộng hòa Séc, hiện nay là các nỗ lực của cộng đồng Phật giáo Việt Nam là rất khởi sắc. Thì trong vòng khoảng 4 năm qua chúng ta đã hình thành được tổng hội cư sĩ rồi dưới sự lãnh đạo tinh thần của hai thượng tọa, đó là thượng tọa Thích Thanh Phong trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và thượng tọa Thích Trí Chơn. Và các hoạt động này đó nó đã thu hút được giới tri thức của phương Tây, rồi đồng thời cũng giành được cái phần ủng hộ to lớn của lãnh đạo đại sứ quán Việt Nam ở những nước sở tại. Tuy nhiên trong lần 2011 khi chúng tôi có dịp thuyết giảng ở 11 nước Đông Âu, thì sau đó thì có cơ hội tiếp xúc với các đại sứ Việt Nam tại các nước này đó, thì bà biết một cái thông tin như sau: mặc dầu hiến pháp của các quốc gia đó chủ trương các tôn giáo bình đẳng với pháp luật, nhưng trên thực tế cái sự thiên vị và ủng hộ cho Công giáo và Tin lành, tức là các tôn giáo gốc đó, là điều rất rõ ràng. Mặc dầu họ đều thừa nhận rằng đạo Phật là tôn giáo hòa bình và lịch sử truyền đạo của đạo Phật chứng minh như thế và cái tính vượt trội của đạo Phật là như thế, nhưng các đại sứ quán Việt Nam cộng với các cộng đồng Việt Nam tại các nước Đông Âu xin phép chính quyền sở tại cho phép xây các ngôi chùa là rất khó, đến bây giờ cũng chỉ là những lời hứa hẹn thôi. Đó là cái tự sự của một số vị đại sứ Việt Nam tại một số nước Đông Âu nơi có cộng đồng Việt Nam đang hoạt động. Riêng ở tại Nga đó, thì trong cái phần thuyết trình chúng tôi đã nói, chủ yếu là các bang, các tiểu bang đó, Siberia vốn có một truyền thống Phật giáo phát triển rất mạnh và ngày nay nó vẫn là đứng đầu của toàn thể nước Nga. Cái tôn giáo phát triển mạnh nhất tại đây cái đến là Hồi giáo, nhưng hoạt động của Phật giáo, đặc biệt là hình thái Phật giáo Tây Tạng và một phần là ảnh hưởng của Phật giáo Mông Cổ, đã làm cho giới tri thức của Nga đã đến với đạo Phật rất nhiều. Ngày nay thì tại Moscow thì chúng ta chưa có được một ngôi chùa, đang nỗ lực để hình thành một ngôi chùa thôi, cải gia vi tự. Ở Ukraine thì chúng ta có một ngôi chùa, ở Tiệp Khắc thì chúng ta có 4 ngôi chùa, ở Ba Lan là chúng ta có một ngôi chùa chính thức và 2 ngôi chùa chưa chính thức, ở Hungary chúng ta đang có nhiều ngôi chùa của cộng đồng Tây Tạng và Đài Loan, thì chúng ta chuẩn bị có được một ngôi chùa chính thức của cộng đồng Việt Nam và nhiều nước khác của Đông Âu còn lại. Là các nỗ lực đó phải nói là rất khiêm tốn, bởi những lý do khách quan, đó là chúng ta chưa thật sự được cái chính sách ủng hộ của các quốc gia mà tính ưu tiên của họ là dành cho Công giáo và Tin lành. Từ đó chúng ta đặt lại vấn đề của đất nước Việt Nam. Nếu như chính quyền Việt Nam ở cấp lãnh đạo trung ương và các tỉnh thành, bên cạnh cái chủ trương bình đẳng tôn giáo như là một nét đẹp, như là sở trường của chính quyền, cũng cần có những cái đặc biệt đối với một đạo Phật có 2.000 năm lịch sử tồn tại, đồng hành với việc giữ nước và bảo vệ nước và phát triển đất nước, thì có lẽ là cái khuynh hướng nhập thế của Phật giáo Việt Nam và những cái cơ hội nhập thế như thế đó, nó sẽ vượt trội hơn rất nhiều lần so với những gì mà chúng ta đã làm trong vòng mấy chục năm qua, đặc biệt là từ năm 1981, tức là 32 năm tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công khai hóa cái chính sách ủng hộ đó là một điều rất cần, không nhất thiết là phải công khai hóa về phương diện hiến pháp hay là các văn bản dưới luật, nhưng những mặc định là điều mà chúng ta không nên không có. Các tôn giáo phương Tây đều như thế. Ví dụ ở Hoa Kỳ, dù là tổng thống nào, mặc dù phần lớn các tổng thống của Hoa Kỳ là những người theo Tin lành, một số rất ít theo Công giáo, đều có chủ trương giống nhau là trên cái đồng tiền của Mỹ có cái câu 4 chữ In God We Trust, chúng ta tin tưởng vào Thượng Đế. Thế thể hiện rõ cái chủ trương của chính thể Hoa Kỳ, dầu đảng nào lên nắm chính quyền thì vấn đề đó vẫn là một chính sách độc nhất thôi và duy nhất thôi. Và bằng cái phương pháp này thì những người phương Tây bao gồm Mỹ, Canada, Úc và châu Âu bao giờ đó cũng có cái lợi thế, là mỗi người dân đó đóng góp thuế cho hai phương diện. Thứ nhất, để cho đất nước phát triển. Thứ hai đó, để cho tôn giáo gốc của họ được phát triển. Bên cạnh các tổ chức công giáo Tin Lành tiếp nhận từ nguồn đóng thuế của người giáo dân, thì họ còn lấy cái nhân quyền của nhà nước thông qua các hoạt động từ thiện của nhà nước, mà người đứng đầu các tổ chức này đều là những người công giáo Tin Lành, cho nên họ có sức mạnh tài chính để làm các công việc đó ở các châu lục còn lại, mà trong đó châu Á là điểm đến của thiên đình kỳ thứ ba. Đang khi chúng ta mất hoàn toàn cái lợi thế đó ở tại cái quê hương và ở tại cái nơi đã khai sinh ra đời Phật, mà các vị vua chúa trong nhiều nghìn năm lịch sử đã từng chọn đời Phật làm điểm tựa tâm linh. Có lẽ cần phải có những cái tư vấn, những cái trao đổi căn bản nào đó, để đến một lúc nào đó lãnh đạo của đất nước chúng ta sẽ có những cái chính sách thân với Phật giáo nhiều hơn nữa, và hỗ trợ Phật giáo theo một cái thế để đạo Phật có thể nhập thế một cách trọn vẹn và toàn thể hơn nữa. Rồi đến giai đoạn này đó thì có nhiều cái đã mở ra chúng ta rồi, nhưng vẫn ít nhiều còn những cái khó khăn riêng mang tính rất là khách quan. Thì từ việc mà điểm qua về cái tình hình Phật giáo ở các nước Đông Âu, chúng ta cũng thấy là nó có những cái điểm thuận và điểm chưa được thuận. Thì do vậy cái phát triển của cộng đồng Phật giáo người Việt Nam tại đây và cộng đồng Phật giáo người bản địa đó có lẽ là còn một bước khá dài, còn những nỗ lực vượt qua, còn những thách đố để phải đối diện, và còn những cái niềm mơ ước để có thể hướng đến một cái tương lai rất là tươi sáng. Xin đi câu hỏi khác.
Cái gì nào đây mà làm việc đi? Thầy gì nào? Cái bậc được gọi là con là phật tử tại gia đủ cái nhân viên của con cũng không ai gặp được thượng tọa, thì con có hai câu hỏi. Một là vì sao đất nước Tây Tạng sản sinh ra rất nhiều các ngài lạc ma, trong lúc đó đất nước Ấn Độ là người sản sinh ra Đức Bổn Sư, và trong chợ trên mạng thì không biết có xác định không, chính nhà thượng tọa để giải thích thêm cái phần ở tại Tây Tạng có những cái dòng tu của các ngài Lạt Ma, thí dụ như bên dòng Rinpoche thì có những cái dòng như vậy, các ngài Lạt Ma thường lập gia đình. Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 thì qua cái tiếp nhận cái phát triển tôn giáo của Tây Phương thì con có liên tưởng để nghĩ giờ đến, đó là hiện tại tôn giáo của Tây Phương đã du nhập vào Việt Nam với những cái hình thức, những cái phương tiện của giàu có, thì họ đã đi đến các vùng biên giới, các vùng dân tộc, truyền đạo bằng những ngôn ngữ của người thiểu số, của người dân tộc, kèm đó bằng những cái hiện vật hỗ trợ. Như vậy đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, để giữ được Phật tử, để phát triển thêm Phật tử trong đạo Phật của đất nước Việt Nam, thì giáo hội có suy nghĩ gì, đã nghiên cứu tới chưa? Hay chỉ cho Phật có câu
về câu hỏi thứ hai đó. Trong lúc mà giải lao đó thì lại Đức Minh Nhẫn có cho chúng tôi một thông tin rất lý thú, đó là bắt đầu từ năm 2013 trở đi đó, Ban lịch sử giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ quy hoạch hóa các từ viện trên toàn tỉnh theo cách thức là trong một cái khoảng cách địa lý nhất định nào đó thì mới nên có một ngôi chùa, và ưu tiên phát triển các chùa thuộc các xã, và xã nào lớn thì thuộc các ấp mà chùa chưa có trong lịch sử. Còn tại thành phố Rạch Giá đó, là có 3 mấy ngôi chùa, thì những cái phường xã nào chưa có thì mới nhấn mạnh, còn cái nào đã có rồi không nên quá gần. Như vậy việc phát triển Phật giáo cho những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên đó hiện nay là một cái hoạt động bỏ ngỏ của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bỏ ngỏ theo nghĩa là chúng ta để cho cái diện tích nó phát triển theo cái tự thân nỗ lực của các tu sĩ có tinh thần dấn thân thôi, chứ nó chưa phải là chính sách của giáo hội rằng chúng ta phải lên kế hoạch trong vòng 5 năm ở những vùng sâu vùng xa phải có bao nhiêu ngôi chùa mới xuất hiện, phải có bao nhiêu các hoạt động mới để nó có những ngôi chùa mới này, phải có bao nhiêu quần chúng mới để nó nuôi các hoạt động mới này trên các ngôi chùa mới này. Về bản chất văn bản đó, thì trong cái dược sư là quyển thứ 11 á có câu như sau: ai đói cho ăn, ai khát cho uống, ai lạnh cho áo quần, rồi sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu. Tức là phương pháp luận là Đức Phật dạy hết, nhưng chúng ta chưa sử dụng triệt để, đa khi các tôn giáo khác đã khai thác các cái phương pháp này và làm rất thành công. Trước khi qua đời thì Đức Phật cũng có một câu nói nổi tiếng, đó là những điều gì ta dạy trong bối cảnh dân hóa Ấn Độ, khi đến những quốc gia khác mà thấy không thích hợp có thể điều chỉnh, bổ sung và tỉnh lược đi. Rất tiếc là sau khi Ngài qua đời đó, lần biên tập kinh điển đã thống nhất quan điểm Phật học, đặt không được các vị chủ tọa đi theo con hướng đó. Và do vậy đó là Phật giáo Nam Truyền lại giữ nguyên cái truyền thống của Đức Phật như chính gì những ngài đã dạy ta. Và do đó chúng ta đã đánh mất cái cơ hội thích ứng những điều mới, bổ sung những cái giá trị mới trên nền tảng cái trụ cột tâm linh của Đạo Phật. Và do vậy nếu như chúng ta không làm công việc này trong bối cảnh hiện đại, chúng ta sẽ bị kém rất xa so với các phái đoàn truyền giáo, đặc biệt là Công giáo và Tin lành. Ở đây yếu tố ngôn ngữ bản địa đã được họ khai thác rất triệt để. Trong nền văn hóa của vùng Tây Nguyên đó, chúng ta hiểu vàng là một khái niệm chỉ cho Chúa Trời. Và Chúa Trời đó chỉ cần thay đổi cái nội dung thôi thì những người theo các cái tín ngưỡng văn hóa gốc ở tại các vùng cao xa sẽ dễ dàng chấp nhận được Tin lành và Công giáo. Bằng khi đó đó, một mảng của Đạo Phật Đại Thừa chấp nhận yếu tố đa thần giáo như là một cái cơ hội để giúp cho quần chúng bình dân đến với Đạo Phật thì lại chưa được sử dụng như một cái công cụ trực để đối với những vùng này. Và như nỗ lực đó chỉ là cá nhân thôi, cho nên có lẽ nó còn đòi hỏi đến những cái nỗ lực mang tính tập thể, có tổ chức trên cái quy hoạch và phân bổ làm sao cho thật sự là hợp lệ. Và cái công việc đó đòi hỏi đến sự dấn thân của tất cả các vị tu sĩ Phật giáo. Đang khi chúng ta chờ đợi một chính sách của giáo hội, không nhất thiết phải là chủ trì một tu viện ta mới làm được việc đó. Ai cũng có thể làm được các công việc này. Chỗ nào đã có quá nhiều các tự viện, ta không cần thiết phải xây thêm nữa. Chỗ nào chưa có tự viện, chúng ta nên phát tâm đi vào đầu tư. Có lẽ bằng phương pháp đó, trong vòng 10 năm tới, 20 năm tới, như cái kế hoạch hóa của tỉnh Kiên Giang này, thì giáo hội Phật giáo tại đây sẽ có thể làm được cái công việc đó như là một cái mô hình điểm mẫu. Và theo đó chúng ta nhân rộng các cái mô hình khác ở những nơi khác. Về câu hỏi đầu đó, thì chúng ta thấy là Phật giáo Tây Tạng có được số lượng các vị lạc ma nhập thế đó, không phải lúc nào cũng là một cái điều hay. Nhập thế theo kiểu thế tục quá, đó là có gia đình, vì nó đi ngược lại bản chất vốn có của Đạo Phật. Do vì cái nền văn hóa Đạo Bôn trước khi Đạo Phật có mặt tại Tây Tạng, nó đã khích lệ một cái lối sống thế tục quá như thế. Cho nên khi có mặt tại đây đó, thì Phật giáo đã tương tác văn hóa, tiếp biến văn hóa, và kết quả là tiếp thu một vài các cái dữ liệu quan trọng và cốt lõi của nền văn hóa có gốc Tây Tạng, đã hình thành ra một hình thái Đạo Phật Tây Tạng. Còn theo chúng tôi, sự phát triển của Đạo Phật Tây Tạng trên toàn cầu không phải là dấu hiệu tích cực, dưới góc độ là phát triển một Đạo Phật tổng thể đúng với cái nguyên chất mà Đức Phật đã dạy trong thời đại của Ngài, cũng như là suốt 100 năm sau cái yếu tố nguyên chất đó vẫn đang còn được duy trì. Không phải vị lạc ma Tây Tạng nào cũng đều là vị tái sinh. Vì đó, cường điệu hóa vai trò tâm linh và thần tượng hóa các vị lạc ma Tây Tạng cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải mạnh dạn thảo luận. Cách đây 20 năm thì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đã bị khủng hoảng niềm tin đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam, và họ đã chạy theo Phật giáo Tây Tạng. Và trong vòng 3 năm trở lại đây thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước đã cũng rơi vào điều đó, bắt đầu hướng đến các vị Tây Tạng và xem các vị Lạc Ma Tây Tạng như là Phật sống, như là Bồ Tát sống, như là A La Hán sống. Đây là điều mà chúng ta phải mạnh dạn nêu ra. Đức Đại Lạc Ma không phải là Phật sống, các vị Lạc Ma tái sinh của Tây Tạng không phải là Bồ Tát sống. Các ngài có thể là những bậc cao tăng, những vị lỗi lạc trong vai trò lịch sử ngày nay làm những việc mà những vị khác khó làm. Nhưng mà khi mình đã xem những vị Lạc Ma tái sinh của các trường phái lớn của Tây Tạng, hay gần đây trường phái Nga Quang Rút Qua, một giáo phái nhỏ ở tại La Đắc, Ấn Độ, là Pháp Dương, là Nhiếp Chính Dương, thì lúc đó chúng ta đang có cái nhìn mặc cảm tự ti về Phật giáo Việt Nam. Hai lần tiếp xúc với Đức Đại Lạt Ma, một lần vào năm 1994 và một lần năm 1997, chúng tôi đã đặt ra một số câu hỏi rằng về bản chất thì Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Việt Nam giống và khác nhau chỗ nào. Đức Đại Lạt Ma nói giống là ở chỗ là giới tu sĩ rất đông, nhưng mà khác á là Phật giáo Tây Tạng đang rơi vào cái khủng hoảng lớn, đó là đại đa số lập gia đình ăn mặn. Và Phật giáo Việt Nam á, về phương diện này vượt trội hơn rất nhiều so với Phật giáo Tây Tạng. Cộng đồng Phật tử Việt Nam không biết điều này, cho nên mỗi khi nghe một vị Lạt Ma Tây Tạng đến, chúng ta trải thảm đỏ. Nhưng mà về phương diện ngoại giao quốc tế, về phương diện ngoại giao Phật giáo, cái cấp nào thì lãnh đạo Phật giáo lỗi nào ở trung ương hay là ở tỉnh thành tiếp, đang khi vì cái tính cách thân thiện và một phần nào đó có thể hiện cái mặc cảm xính ngoại, phần lớn chúng ta tiếp đãi các vị Lạt Ma Tây Tạng quá mức, là vốn nó không cần thiết như thế. So với Phật giáo Tây Tạng và nhiều là Phật giáo thế giới, các cụ lãnh đạo Phật giáo Việt Nam chúng ta có nhiều điểm chói sáng. Thứ nhất là rất khiêm tốn, rất khiêm hạ, rất liêm khiết tri thức, không đội áo các vị tái sinh, cũng không đội áo Phật sống, Bồ Tát sống, mà sống một đời sống rất là giản đơn. Và yếu tố đó đáng để chúng ta bái phục và học hỏi. Phật tử Việt Nam không biết đến điều này là một điều đáng tiếc. Về hoạt động hoằng pháp, có thể nói hiện nay đó, Phật giáo Việt Nam chúng ta có khoảng 300.000 băng giảng, dạng video của nhiều giảng sư khác nhau. Cộng đồng Phật giáo thế giới bao gồm cái Tây Tạng không thể nào sánh bằng điều đó. Và về nội dung thuyết giảng, yếu tố phong phú của các băng giảng Việt Nam chúng ta là vượt trội hơn Tây Tạng, vượt trội hơn Thái Lan, vượt trội hơn nhiều quốc gia khác. Rất tiếc là các băng giảng chúng ta được giới gọn ở trong cái ngôn ngữ tiếng Việt thôi. Đó là giới hạn lớn nhất mà chúng ta không vượt được cái ranh giới của Phật giáo toàn cầu. Và nếu như các tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều nói được tiếng Anh, chúng tôi cam đoan rằng là Phật giáo Việt Nam sẽ nổi trội nhất ở trên toàn cầu này. Nói như thế để chúng ta đừng nên quá bận tâm mặc cảm về cái đạo Phật ở trong nước. Chúng ta có nhiều cái vốn quý nhưng mà chúng ta chưa khai thác, chưa giới thiệu nè. Chúng ta có đến năm thường dục thân, toàn thân xá lệ, không qua sắc ướt, không có thông qua sắc ướt, như là của ngài Vua Quốc Minh, Vua Quốc Trường, Thiền sư Như Trí, Thường sư Chí Triết, bốn vị ở miền Bắc và một vị Thiền sư Bảo Sái ở tại Thái Lan. Trung Quốc vẫn không bằng chúng ta về phương diện này, còn Tây Tạng là thua xa chúng ta về phương diện đó. Các cái cuộc triển lãm về xá lệ của Phật giáo Tây Tạng ở nước ngoài cũng như ở trong nước Việt Nam phần lớn là xá lệ niềm tin, chúng ta đặt cái niềm tin trong giới quốc hoặc kép, chứ không phải là xá lệ thật, vì không có kiểm định ADN, không có xác định tính thời gian bằng C14. Và do đó người Phật tử Việt Nam chạy theo những phong trào này đó thì hoàn toàn là nó không có phản ứng đúng cái sự thật được. Thì nói vài điều như thế để chúng ta thấy là cái nổi trội của Phật giáo Tây Tạng, những cái giới hạn của họ so với Ấn Độ đó. Cái khó là ở chỗ đó, ngày nay đó khi anh giao trả
cái độc lập chủ quyền cho người Ấn Độ, thì các đảng phái của Ấn Độ 90% là những người theo Ấn Độ giáo. Có một số đảng phái của Công giáo, đảng phái của Tin Lành, đảng phái của Hồi giáo, đảng phái của Kỳ Na giáo, nhưng không có một đảng phái nào của Phật giáo. Đây là một cái điểm là tổn thất rất lớn đối với đạo Phật, vì Đức Phật không hề cấm cư sĩ làm chính trị. Đức Phật đã đưa ra học thuyết trưởng lên thánh vương, một vị vua lý tưởng. Đức Phật đưa ra học thuyết xã hội, Đức Phật đưa ra khế ước xã hội, Đức Phật đưa rất nhiều học thuyết về bình đẳng xã hội, nhân quyền và nhiều yếu tố cao quý khác. Rất tiếc là người Phật tử ở nước Nam truyền cũng như là Đại thừa gần như là đi theo các cái bài kinh hoặc là quá cao siêu hoặc là quá bình dân, bỏ qua các bài kinh về xã hội và chính trị. Cho nên yếu tố nhập thế và phương diện này mà trên thực tế nhập thế là như thế. Cho nên chúng ta đánh mất cái cơ hội để giới thiệu cái chất lượng tâm linh của đạo Phật cho quần chúng Ấn Độ trong giai đoạn thời gian hiện tại. Kết quả là Phật giáo chưa chiếm được 3% dân số của Ấn Độ. Đó là một điều rất đau buồn. Đang khi 6 tháng đầu sau khi Đức Phật giác ngộ thì cái cộng đồng theo đạo Phật là lớn chưa từng thấy. Đó là do cái cách thức làm đạo của tu sĩ thôi. Và điều đó nó đòi hỏi đến cái tri thức Phật học, tri thức thế học, cái nhiệt huyết làm đạo, phương pháp làm đạo. Bốn yếu tố này sẽ giúp cho các nhà hoằng pháp, dù là ở Ấn Độ hay là bất cứ quốc gia nào, cho đó có Việt Nam, có thể đầu tư một thời gian ngắn, nhưng mà số lượng quần chúng sẽ đến với chúng ta nhiều hơn. Như chúng ta thấy Kiên Giang trước năm 2009 mờ nhạt, nhưng mà sau năm 2008 là nổi trội, và ngày nay nó có cái hoạt động nền đảng đó. Và nếu tiếp tục làm trên phương pháp này thì chúng tôi tin chắc rằng là ở những điểm còn lại, dầu vùng sâu vùng xa, chúng ta cũng có được các thành quả tương tự.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ